Thưa quý vị và các bạn, trong tổ chức hội của chúng ta, rất nhiều anh chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chính trong khó khăn ấy lại giúp họ bền bỉ rèn luyện ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh, mà âm thầm vươn lên xây dựng cuộc sống bằng chính đôi tay và trái tim mình. Câu chuyện mà chúng tôi gửi tới quý vị hôm nay là một minh chứng như thế. Đó là câu chuyện về ông Phạm Văn Hòa, hội viên Hội Người Mù tỉnh Hà Tĩnh. Dù đôi mắt không còn ánh sáng, ông Hòa đã cùng người vợ tần tảo của mình vượt qua nhiều thử thách, xây dựng mô hình kinh tế gia đình hiệu quả và trở thành tấm gương sáng trong phong trào làm kinh tế giỏi của hội và địa phương. Chân dung và hành trình vượt khó của ông Hòa sẽ được khắc họa qua bài viết Niềm tin xây dựng cuộc sống tốt đẹp của tác giả Hồ Đại Hiệp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trong một lần cùng cán bộ hội người mù huyện Thạch Hà đến tham quan mô hình người mù làm kinh tế giỏi, tôi thực sự ngỡ ngàng và cảm phục trước những thành quả mà hai vợ chồng người đàn ông đã 20 năm sống trong bóng tối ấy gây dựng được. Đó là một ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi và trang trại nuôi lợn, gà và vườn cây ăn trái. Để có được những thành quả đó, ông bà đã trải qua không ít khó khăn và thử thách.
Chào đời năm 1960 và lớn lên trên mảnh đất ven biển xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Phạm Văn Hòa cũng có một tuổi thơ êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm 21 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, biên chế vào đơn vị Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở quần đảo Trường Sa. Sau 2 năm ông xuất ngũ trở về địa phương, tăng gia sản xuất, tham gia sinh hoạt đoàn, rồi quen biết và nên duyên vợ chồng với bà Nguyễn Thị Khánh, sinh năm 1964. Lúc mới cưới, vợ chồng ông ở cùng bố mẹ cho đến năm 1988 thì ra ở riêng lập nghiệp. Cuộc sống lúc bấy giờ gặp muôn vàn khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, họ hàng hai bên nội ngoại, vợ chồng ông bắt đầu mở rộng các mảnh ruộng trồng lúa, rau màu và những loại thực phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày, đồng thời đầu tư máy xay lúa để phục vụ người dân xung quanh. Từ các nguồn thực phẩm sẵn có, vợ chồng ông đã mạnh dạn vay mượn mua một con trâu, 3 con lợn nái, 1 đàn gà. Sau bao cố gắng thì cuộc sống riêng của hai vợ chồng ông cũng tương đối ổn định. Và niềm vui vỡ hòa khi gia đình nhỏ chào đón những thành viên mới lần lượt chào đời với hai cậu con trai và một cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu.
Niềm hạnh phúc nhân lên đồng nghĩa với trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình càng nhân lên gấp bội. Nhưng cuộc sống không ai ngờ trước được điều gì. Vào đầu năm 2002, mắt ông Hòa bị đau liên tục. Mặc dù đã dùng nhiều phương pháp chữa trị, nhưng thị lực của ông đã kém đi rõ nét. Bà Khánh, vợ ông Hòa, chạy vạy khắp nơi, vay mượn được một số tiền nhỏ của người thân, đưa ông ra Hà Nội thăm khám và chữa trị. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ cho biết mắt ông bị chứng bong võng mạc, cần phẫu thuật và mức chi phí không nhỏ. Con cái đang tuổi ăn, tuổi học, kinh tế gia đình khó khăn. Nhưng thương ông, bà Khánh quyết định bán hết toàn bộ tư nghiệp mà vợ chồng cố gắng gây dựng bấy lâu, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của người thân, bạn bè để lo chi phí phẫu thuật cho ông. Bao nhiêu hy vọng dồn hết vào 3 ca phẫu thuật, nhưng cuối cùng số phận vẫn lấy đi nguồn ánh sáng của đôi mắt ông Hòa. Thế nhưng, trái ngược với tâm lý tuyệt vọng của bà Khánh, ông Hòa, một người đàn ông đầy bản lĩnh và nghị lực, vẫn nở một nụ cười thật tươi, động viên vợ con vượt qua khó khăn trước mắt. Trở về quê nhà, không để các con phải buồn vì đôi mắt của cha, ông đã tự tập làm quen với cuộc sống không ánh sáng. Tất cả những việc từ nhỏ đến lớn, từ việc ăn cơm, rót nước, các lối đi lại trong nhà, ngoài ngõ được ông Hòa thực hiện thành thục. Nên nếu ai đó chỉ nhìn qua sẽ không biết đó là một người đàn ông khiếm thị.
Ông động viên bà gây dựng lại tư nghiệp mà ông bà đã bỏ ngỏ bấy lâu. Ông cùng bà ra đồng, cày cuốc, làm cỏ, vay mượn mua một con trâu cái, 3 con lợn thịt, nuôi thêm ít gà, cải tạo vườn tạp, trồng một số loại rau và cây ăn quả. Với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi, những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất và chăn nuôi khi còn khi thấy, chỉ sau 3 năm, ông bà đã trả hết số nợ, cuộc sống dần ổn định. Ông Phạm Văn Hòa nói, ở những thời điểm gian khó nhất mà chúng ta có niềm tin để vượt qua thì chắc chắn sẽ tạo dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Niềm tin lạc quan đã giúp tôi chiến thắng số phận nghiệt ngã này. Vượt lên sự tự ti, mặc cảm của số phận, ông bà tiếp tục cố gắng tăng gia lao động sản xuất, phát triển chăn nuôi đàn lợn, gà, trồng lúa, rau màu và cây ăn quả. Tuy đã cố gắng tìm hiểu các phương thức trong chăn nuôi và trồng trọt, tuy nhiên do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và kiến thức khoa học, kỹ thuật, nên lợn gà thường hay bị dịch bệnh, rau màu, cây ăn quả cho năng suất không cao, kinh tế gia đình trở nên khó khăn. Có những thời điểm đàn lợn, gà gần như mất trắng.
Năm 2010, được sự giới thiệu của địa phương, ông xin tham gia sinh hoạt tại Hội Người Mù huyện Thạch Hà, với mong muốn tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, cho cần câu hơn cho sâu cá. Hội đã mở lớp tập huấn dạy nghề ngắn hạn về trồng trọt, chăn nuôi, phát băng đĩa, cung cấp tài liệu giúp hội viên nắm bắt kinh nghiệm phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi trong gia đình, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo. Với tinh thần cầu tiến, ông Phạm Văn Hòa đã không ngần ngại mà tham gia khóa học một cách sôi nổi, tích cực. Những kiến thức học được trên lớp cũng như qua những phương tiện thông tin đại chúng, vợ chồng ông đã áp dụng một cách khá hiệu quả cho mô hình chăn nuôi của gia đình mình. Chính vì vậy mà không lâu sau, kinh tế gia đình ông phát triển hơn nhiều, trở thành mô hình điển hình, góp phần vào phong trào hoạt động hội và xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội của xã nhà.
Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng lớn và phát triển, các chủ cửa hàng lớn đều tìm đến đặt hàng của gia đình ông. Nhằm đảm bảo số lượng gà lợn xuất chuồng đúng kỳ hạn và đảm bảo chất lượng, năm 2019, được sự hỗ trợ từ Hội Người Mù huyện Thạch Hà, cho gia đình ông vay với nguồn vốn 50 triệu đồng, cùng với kinh nghiệm tích lũy và kiến thức học được qua những chương trình tập huấn về chăn nuôi của hội. Vợ chồng ông Hòa mạnh dạn chỉnh trang chuồng trại, mở rộng quy mô và số lượng con giống ngày càng phát triển. Ban đầu, từ nuôi 5 con lợn nái đến hàng chục con lợn giống và lợn thịt, 500 con gà cùng thức ăn, thuốc men phòng dịch cho vật nuôi. Mặc dầu không thấy đường, nhưng ông vẫn tự mình làm nhiều việc, phục vụ chăn nuôi lợn, gà, làm sạch chuồng trại. Ngoài chăn nuôi, ông Hòa còn cùng vợ làm hơn 1 mẫu ruộng và để tối ưu chi phí, gia đình ông bà nấu rượu gạo, rượu nếp bán, tận dụng tối đa những nguồn thức ăn sẵn có cho đàn vật nuôi. Trải qua bao gian khó, nhưng ông trời vẫn chưa thôi thử thách lòng kiên nhẫn và tinh thần lạc quan, nghị lực vượt khó của ông. Năm 2020, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, dịch cúm gia cầm lan rộng trên mọi vùng quê, nên việc chăn nuôi đàn lợn, gà của gia đình bị ảnh hưởng không nhỏ. Lợn gà không bán được, thiệt hại ước tính hàng 100 triệu đồng.
Ông Hòa, một người đàn ông đầy nghị lực, luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, nay trở nên bi quan và đầy tuyệt vọng. Thế nhưng, thật may mắn và hạnh phúc. Trong những ngày tháng gian khó, khi dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm lắng xuống, ông tiếp tục làm đơn và nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Hội Người Mù huyện Thạch Hà, tạo điều kiện cho ông vay vốn với số tiền 50 triệu đồng nhằm khắc phục khó khăn và thiệt hại. Sau khi khắc phục khó khăn, gia đình ông bà đã khôi phục lại đàn gà từ chỗ vài chục con lên đến 500 con. có những giai đoạn cao điểm từ 1.000 đến 2.000 con gà, 50 con lợn thịt và hàng chục con lợn giống. Mỗi năm bán ra 2 đến 3 đàn lợn, từ 500 đến 700 con gà. Sau khi trừ đi các chi phí, thu nhập bình quân đạt 120 đến 150 triệu đồng trên một năm. Vì thế, không chỉ trả hết số nợ vay vốn, ông bà còn có thêm tiền để xây mới lại ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Bà Nguyễn Thị Khánh, vợ ông Hòa bày tỏ, trong những thời điểm khó khăn nhất, ông ấy động viên vợ con nỗ lực thích nghi trong sinh hoạt và có kế hoạch trong làm vườn, trồng rau quả, chăn nuôi v.v. để đưa gia đình vượt qua khó khăn, con cái được học hành. May mắn là gia đình chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng, nhất là hội người mù các cấp, đã kết nối, tạo điều kiện về nguồn vốn vay để vợ chồng tôi mở rộng sản xuất.
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Mù huyện Thạch Hà chia sẻ, hội viên Phạm Văn Hòa là tấm gương sáng, là mô hình điển hình làm kinh tế giỏi, luôn sống lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội và chuyển năng lượng tích cực đến các hội viên khác, vượt qua tự ti mặc cảm, phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Câu chuyện về ông Phạm Văn Hòa là minh chứng sống động cho nghị lực của một người khiếm thị vượt lên nghịch cảnh. Từ bóng tối, ông đã tự thắp sáng cuộc đời mình bằng ánh sáng của ý chí, của tinh thần lao động không mỏi và sự lạc quan bền vững. Tấm gương của ông Hòa không chỉ truyền cảm hứng cho những người đồng cảnh ngộ, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Dù cuộc đời có thử thách đến đâu, chỉ cần giữ vững niềm tin và không ngừng cố gắng, thì nhất định sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng.